bạn đang nghe chương trình tỉnh nguyện hàng ngày trên Quanh Quay Radio với những bài học từ lời Chúa qua kinh nghiệm sống hàng ngày của nhiều tác giả dựa theo tài liệu CBN Devotional Daily. Ao ước bạn sẽ được tươi mới trong hành trình theo Chúa mỗi ngày. Đã bao giờ bạn cảm thấy bất lực trước tình trạng của chính mình khi hết lần này đến lần khác phạm tội và đi ngược lại ý muốn của Chúa? Giữa những lúc mệt mỏi và chán nản đó, bạn có nhớ đến lòng thương xót vô biên của Chúa, đấng luôn yêu thương và sẵn sàng tha thứ dù chúng ta không xứng đáng không? Lòng thương xót của Chúa không chỉ là sự tha thứ cho những lỗi lầm của chúng ta, mà còn là một lời mời gọi chúng ta đến với Chúa để kinh nghiệm sự yên ủi, sự chữa lành và tình yêu không điều kiện của Ngài. Hôm nay, ngày 16 tháng 2 năm 2025, chương trình Tỉnh Nguyện Hàng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm lời Chúa với tác giả Jonathan McNabb qua chủ đề Lòng thương xót không hề dứt. Ê-xê-chi-ên chương 20 câu 44 chép: Các ngươi sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va khi ta sẽ vì danh ta mà đối đãi với các ngươi không theo đường lối xấu xa và việc làm đồi bại của các ngươi. Hỡi nhà Israel, Chúa Giê-hô-va phán vậy. Bản chất của con người vốn dĩ không thích vâng lời Chúa, đó là một vấn đề. Dù chúng ta có đi theo một tôn giáo, sống một cuộc đời đạo đức ra sao, thì cuối cùng, từ trong sâu thẳm, chúng ta vẫn tồn tại một điều mà Kinh Thánh gọi đó là bản chất tội lỗi, bản chất chống nghịch Thượng Đế. Bản chất này xứng đáng nhận lấy sự đoán phạt của Đức Chúa Trời. Điều này được chứng minh trong dòng lịch sử của dân Israel. Đây là một dân tộc được Chúa biệt riêng để sống trong giao ước với Ngài. Chúa lựa chọn dân Israel chỉ bởi ân điển của Ngài. Thế nhưng, dân tộc này lại luôn nổi loạn chống lại quyền cai trị của Ngài. Ê-xê-chi-ên chương 20 nhắc lại khoảng thời gian họ được dẫn dắt ra khỏi đất Ai Cập và Chúa đem họ vào trong hoang mạc. Trong nơi đó, họ chống nghịch với Ngài. Họ than phiền thay vì cảm tạ. Họ thờ lại những tượng bằng gỗ, bằng đá thay vì thờ phượng Ngài. Họ gạt bỏ những điều răn về ngày Sa-bát. Họ cố gắng lật đổ những lãnh đạo được Chúa chọn lựa. Họ còn dâng con của mình lên cho tà thần bằng cách thiêu trên lửa. Đức Chúa Trời đã dựng nên một dân tộc như thế, ban phước cho họ, giải phóng họ khỏi ách nô lệ. Nhưng sau tất cả, họ thất tín, bất trung với Chúa. Bạn có nghĩ Ngài sẽ tức giận không? Trong lịch sử, cơn thịnh nộ của Chúa nhiều lần giáng trên tuyển dân khi họ phạm tội. Đức Chúa Trời công bình và thánh khiết không thể không xử phạt những gian ác và bất công của dân sự. Tuy nhiên, khi nhìn về lịch sử có phần ảm đạm này, chúng ta vẫn tìm thấy một niềm hy vọng lớn, đó chính là sự thương xót của Chúa. Trong sách Ê-xê-chi-ên chương 20 và 21, Chúa phán với tiên tri Ê-xê-chi-ên để ông báo cho tuyển dân biết họ đã phạm tội với Ngài như thế nào và phải nhận hình phạt nào. Nhưng sau những lời xử phạt nặng nề, Chúa lại bày tỏ tấm lòng của Ngài rằng: Tuy nhiên, mắt ta đã đói thương họ, không hủy diệt họ hoặc tận diệt họ trong hoang mạc. Ê-xê-chi-ên chương 20 câu 17. Từ khi bắt đầu hành trình, Chúa đã bày tỏ chính mình Ngài cho dân Israel như thế này: Jehovah, Jehovah là Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót, chậm giận, dư dật ân huệ và thành thật, giữ lòng yêu thương đến nghìn đời, tha thứ điều gian ác, sự vi phạm và tội lỗi, nhưng không kể kẻ có tội là vô tội, mà nhân tội tổ phụ phạt con cháu đến 3-4 đời. Xuất Ai Cập Ký chương 34 câu 6 câu 7. Đây chính là bản tính của Đức Chúa Trời. Ngài công chính nhưng cũng thương xót. Lòng thương xót của Ngài vượt quá sự hiểu biết hay kinh nghiệm của con người chúng ta, như trời cao hơn đất vậy. Ê-sai chương 55 câu 7 đến câu 9. Trong cuộc sống, có lẽ không ít lần chúng ta cảm thấy mệt mỏi, gánh nặng bởi tội lỗi hoặc bất lực trước những thách thức. Nhưng chính trong những giây phút như vậy, lòng thương xót của Chúa được bày tỏ cách mạnh mẽ nhất. Chúa phán với tiên tri Ê-xê-chi-ên rằng: Ta sẽ tìm con chiên lạc mất, dắt con chiên bị đuổi trở về, rịch lành con chiên bị thương và làm cho con chiên yếu được mạnh. Ê-xê-chi-ên chương 34 câu 16 phần A. Vì lẽ đó, chúng ta hằng có lý do để biết ơn Ngài trong ngày hôm nay lẫn mọi ngày khác. Bạn có thấy bản thân mình đôi lúc vẫn phá vỡ cam kết với Chúa không? Bạn có thấy mình tội lỗi và xứng đáng nhận sự xử phạt của Chúa không? Sau tất cả, đừng quên lòng thương xót của Chúa vẫn còn dư dật. Tất cả những gì Chúa muốn nơi chúng ta đó là một tấm lòng ăn năn, một đời sống khiêm nhường, đến với Ngài và thừa nhận rằng mình đã phạm tội và không trung tín với Ngài. Chúa Giêsu đã phán rằng, còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công chính sẽ tha tội cho chúng ta và tẩy sạch chúng ta khỏi mọi điều bất chính. Giăng nhất chương 1 câu 9. Chúng ta có thể trải nghiệm lòng thương xót của Chúa trong đời sống cá nhân lẫn trong hội thánh khi chúng ta bước đi với lẽ thật này. Thư Gia Cơ kêu gọi các tín hữu hãy đến với nhau để bày tỏ lòng thương xót. Đó là hành động xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau. Vậy, hãy xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau để anh em được lành bệnh. Gia Cơ chương 5 câu 16 phần A. Hãy nhớ rằng trong Chúa, sự thương xót không hề dứt và sự chữa lành sẽ luôn được tìm thấy khi chúng ta hiệp lòng cùng nhau kêu cầu Chúa với tấm lòng tinh sạch và đầy dẫy đức tin. Thân mời chúng ta cùng cầu nguyện. Chúa ơi, con cảm ơn Chúa vì sự nhân từ và thương xót của Ngài. Dù con nhiều lần yếu đuối, bất kính và sống chưa theo đúng ý muốn của Ngài, nhưng Chúa vẫn kiên nhẫn, yêu thương và ban ơn dồi dào trên con. Cảm ơn Chúa vì Ngài không từ bỏ con, nhưng Ngài hằng ban ân điển và cơ hội để con ăn năn và sửa chữa lỗi lầm. Xin giúp con biết khích lệ, an ủi và nâng đỡ những người xung quanh để họ cũng cảm nhận được tình yêu và lòng thương xót của Ngài qua chính con. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Quý thính giả thân mến, nhận biết mình là người được thương xót và hiện sống trong ân sủng, bạn có quyết tâm sống đẹp lòng Chúa và bày tỏ sự thương xót với người khác không? Đừng để lòng mình trở nên chai cứng khi đối diện với những người xung quanh, nhưng thay vào đó, hãy cầu xin Chúa ban cho bạn một tấm lòng mềm mại, đầy tình yêu thương và nhạy cảm để nhìn thấy những nhu cầu của người khác. Qua sự khích lệ, thăm hỏi, cầu nguyện, chúng ta đang để lòng thương xót của Chúa tuôn chảy qua đời sống mình. Chỉ duy lòng thương xót của Chúa là động lực để chúng ta thương xót người khác.
Con như con chiên đi lang thang lạc đường về, đường đời gập ghềnh bóng tối vây quanh, biết nơi đâu nhà. Con mong ước thấy ánh sáng Chúa trong đêm mịt mù, Ngài tìm gặp con đang chơi vơi giữa lúc gian nguy. Chúa ơi, trong ơn yêu thương đức nhân từ, xin đưa chân con về bên Chúa, thứ tha lỗi lầm, đỡ nâng linh hồn, dắt đưa con về, về trong nơi an bình yêu thương. Khi xưa Giêsu đã đến dương gian, cam tâm hy sinh để cho tôi sạch mọi tội, chịu mọi nhọc nhằn, chết thế cho tôi ở trên thâm hình. Nguyện sinh huyết Chúa xóa hết trong con bao tội tình, và lòng này trọn đời nguyện gần Chúa mãi không rời. Chúa ơi, bao nhiêu năm qua con xa Ngài, hôm nay con quay về bên Chúa. Chúa ơi, xin Ngài đón con trở về, bước chân lạc lõng về bên Cha nhân từ yêu Giê-xu đã đến dương gian, cam tâm hy sinh để cho tôi sạch mọi tội, chịu mọi nhọc nhằn, chết thế cho tôi ở trên thâm hình. Nguyện xin huyết Chúa xóa hết trong con bao tội tình, và lòng này trọn đời nguyện gần Chúa mãi không rời. Chúa ơi, bao nhiêu năm qua con xa Ngài, hôm nay con quay về bên Chúa. Chúa ơi, xin Ngài đón con trở về, bước chân lạc lõng về bên Cha nhân từ yêu thương. Thứ tha lỗi lầm, đỡ nâng linh hồn, dắt đưa con về, về trong nơi an bình yêu thương. Về bên Cha nhân từ yêu thương, về bên Cha nhân từ yêu thương.